Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Lê Thị Ánh Xuân là con út trong một gia đình có 3 người con đều bị khiếm thị. Ánh Xuân và các anh chị của mình vào trung tâm khiếm thị Nhật Hồng khoảng từ năm 2003 khi em mới 12 tuổi.
Lan Anh cùng hát với chị con này nha. Con muốn được nhìn bằng đôi mắt sáng, dù chỉ mỗi lần, được một lần mà thôi.
Yeah, Lan Anh hát hay quá.
Tại ngôi trường đặc biệt này, Ánh Xuân đã viết nên ca khúc đầu tay mang tên Cảm ơn đôi mắt ân tình mà quý vị sẽ nghe sau đây qua giọng hát của Lan Anh, cũng là một em bé bị mù đang được nuôi dạy tại trung tâm của nữ tu Lê Thị Kim Phụng.
Con muốn bước đi mà chân không dám bước, chỉ ngồi một mình rồi nước mắt tuôn rơi. Con muốn được nhìn bằng đôi mắt xa, mà thôi. Rồi một ngày kia con nhìn thấy mặt trời bằng đôi mắt ân tình của mọi người xung quanh. Con đã được nhìn bằng đôi mắt sáng trong tình người chan chứa.
Ánh Xuân, Lan Anh là những lứa học sinh đã trưởng thành và đã vỗ cánh bay đi khỏi mái ấm để bước vào đời, nơi các em đều có việc làm, đều được học đại học. Ánh Xuân còn quay lại để tiếp tục hướng dẫn môn thủ công cho các thế hệ tương lai ở mái ấm dành cho trẻ em khiếm thị do Sơ Teresa Lê Thị Kim Phụng quản lý. Thưa Sơ Kim Phụng, ý tưởng thành lập trung tâm trẻ em khiếm thị này có từ bao giờ và tại sao ạ?
Dạ thưa chị Lê Tâm và quý thính giả nghe đài. Ý tưởng được thành lập từ trước năm 1995 do chính các bề trên của hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức là những người từ ban đầu đã được mời gọi do một số các cái mạnh thường quân, người ta gặp thấy những cái mạnh đời mà của các em khiếm thị không có nơi nương tựa đó. Họ đã kêu gọi, cũng đã ngỏ lời với hội dòng, và hội dòng thấy đó là một cái việc làm có ý nghĩa. Nên là lúc đó các bề trên của hội dòng đã tiếp nhận các em, khởi đầu với 1-2 em thôi. Với cái căn nhà nhỏ cấp 4 nằm ở trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, ngay gần chợ Thị Nghè đó. Và bắt đầu chính thức thành lập để mà nuôi các em từ năm 1995 cho đến bây giờ.
Bây giờ là chương trình phục vụ trẻ em khiếm thị của hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức mà Sơ đang là người giám đốc, là phục vụ hơn 340 trẻ em khiếm thị rồi. Thì thưa Sơ, hiện nay thì cách nhận trẻ của trung tâm thì như thế nào?
Trung tâm của chúng em cũng như là 7 chi nhánh khác ở các tỉnh thành với mục tiêu là tiếp nhận và săn sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho các em khiếm thị. Vì vậy mà tiêu chí của chúng em là tất cả các em khiếm thị đều được chúng em đón nhận. Có những em không chỉ khiếm thị không mà còn gọi là đa tật, tức là có thêm các cái khuyết tật khác. Chẳng hạn như là khiếm thị rồi còn bị khiếm thính nữa, khiếm thị còn bị tự kỷ, khiếm thị rồi còn bị chậm phát triển. Thì với tất cả những em nào đến với chúng em mà bị khiếm thị thì chúng em đều tiếp nhận.
Thì có trường hợp nào mà mình từ chối không thưa Sơ?
Dạ thưa chị, cũng có một vài trường hợp mình không hẳn gọi là từ chối, nhưng mà mình không có thể nào mà đưa trực tiếp vào trong các cái máy ấm của mình để nuôi dưỡng. Trong những cái trường hợp mà bé bị khiếm thị mà còn bị bại não chẳng hạn, bại não mà không thể nào mà có thể học hành được, coi như là mình đánh giá và thấy là cái mức độ gọi là phải chăm sóc mà cần phải một người giống như là một người y tá hoặc là ba mẹ hoặc là một người nào đó chăm sóc riêng, đặc biệt 24/24 thì các Sơ không có thể đưa về tại mái ấm, thì chưa các Sơ lại giúp đỡ một cách khác, đó là các Sơ đến từng gia đình của những em này, hướng dẫn cho phụ huynh hoặc là người chăm sóc để mà giúp cho, hướng dẫn cho họ biết cách chăm sóc và giúp cho bé. Đồng thời mỗi một năm trong cái mùa hè, các Sơ hay mở cái lớp tập huấn dành cho những cái trường hợp như vậy. Trong vòng 2 tuần các Sơ đưa phụ huynh cũng như là chính cái bé đó về trong trung tâm Rồi đối với những gia đình mà khó khăn thì các sơ cũng ngoài hướng dẫn các cái kỹ thuật, phương pháp, các sơ cũng giúp cho các bé mỗi một tháng khoảng mấy trăm nghìn tiền sữa. Đó là cách mà các sơ giúp đỡ mà không thể nào đưa các bé vào trong các trung tâm nuôi dưỡng dạy dỗ trực tiếp được ạ.
Dạ, vậy còn lứa tuổi thì sao? Tức là tuổi nào là tuổi mà mình có thể nhận vào và cái tuổi nào thì các em có đủ trưởng thành, các em đi ra được ạ?
Với lứa tuổi thì từ khi sinh ra mà chúng em phát hiện thì chúng em đều bắt đầu bắt tay vào để giúp đỡ ạ. Có khi là mới sinh ra một tháng, có khi là ba tháng. Nó tùy vào cái khi nào chúng em tiếp cận được với trẻ. Còn cho đến bao giờ thì thôi, với các em thì có thể nói cho đến bây giờ thì chúng em không có thể xác định được cái tuổi nào là tuổi chúng em kết thúc giúp đỡ các em. Bởi vì có những em 25 tuổi đó, nhưng mà cái mức độ phát triển của các em nó mới chỉ chừng có 15 tuổi thôi. Rồi có những em gọi là đa tật đó, tức là đã 20 tuổi rồi nhưng mà cái khả năng mà có thể tự phục vụ bản thân của mình hoặc là nghề nghiệp chưa tốt thì chúng em cũng có thể thêm thời gian cho những em đó là 23, 24. Và thậm chí cho đến bây giờ thì có nhiều em đã ra trường, tuy nhiên mà chúng em vẫn phải nâng đỡ một cách nào đó.
Vậy thì theo sơ thấy là cái nhu cầu của xã hội, theo sơ nhận xét là tăng lên hay là giảm xuống về những cái trẻ em này?
Dạ, so với những năm trước đây thì năm nay của nơi trung tâm, riêng với trung tâm của chúng em, là cái số trẻ em mà bị khiếm thị á, số trẻ nhỏ đến đây đông hơn tất cả mọi năm khác. Hiện nay ở trung tâm mà cái lứa tuổi từ 5 cho đến 10 tuổi á, là chúng em có tới 30 em. Thì đối với em, theo cái nhìn cá nhân của em thì cái nhu cầu của xã hội càng ngày càng tăng. Là bởi vì với cái sự phát triển của xã hội ngày hôm nay, cùng với những cái ô nhiễm và độc tố từ thức ăn cũng như là nguồn môi trường á, thì dường như là cái số mà bé bị sinh non ra, rồi sinh non thì thường một số bé sinh quá non hay bị kèm theo cái bệnh là bong võng mạc do sinh non. Thì cái con số đó dường như đối với em đang tăng trưởng rất là nhanh ở nước Việt Nam ạ.
Vậy thì sơ có dự định mở rộng cái trung tâm trong tương lai như thế nào?
Hiện nay thì hội dòng của chúng em á, đã mở rộng, không phải chỉ ở đây là cái trung tâm lớn, mà chúng em còn mở thêm 7 chi nhánh khác trên toàn quốc, từ ngoài Bắc Ninh cho tới vùng Hậu Giang. Hội dòng chúng em đang có cái dự kiến sẽ mở một cái trung tâm khác ở tại vùng Bắc Ninh, đó là trung tâm Thiên Hòa Bắc Ninh, có thể tiếp nhận và nuôi dưỡng chăm sóc cho nhiều em khiếm thị ở cái vùng ngoài Bắc, đặc biệt là cái vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội là những cái tỉnh mà lân cận có thể đưa các em về đấy nuôi dưỡng. Hy vọng trong tương lai thì cơ sở này sẽ là một cái cơ sở lớn ở ngoài vùng miền Bắc để chúng em giúp được nhiều em hơn ở ngoài đó ạ.
Giọng hát mà quý vị nghe là của thầy giáo khiếm thị, thầy Nguyễn Đức Anh Minh. Dạ, còn thầy Nguyễn Đức Anh Minh đó là anh này thì đang đi học ở bên Úc ngành gì, sơ biết không sơ?
Dạ, vâng. Theo em được biết thì anh này anh ấy học về cái ngành là cũng là giáo dục đặc biệt ạ.
Thì sau này anh này có ý định là quay lại trung tâm không ạ?
Theo như cái cam kết ban đầu thì anh Minh sẽ trở về đây ít nhất là phải làm ở đây 2 năm. Đó là cái cam kết ban đầu. Nhưng mà hy vọng là anh Minh sẽ làm hoài hoài, bởi vì anh Minh đã có nhiều năm gắn bó với lại trung tâm và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh ở đây.
Dạ, vậy bây giờ Lê Tâm xin chuyển sang cái vấn đề là những cái người mà làm việc, dạ, những cái thiện nguyện viên và những nhân viên làm việc ở trong trung tâm. Thì hiện trung tâm có bao nhiêu nhân viên thưa sơ?
Thì hiện trung tâm của chúng em có 29 nhân viên đang làm việc tại đây.
Dạ, vậy mình có tuyển thiện nguyện viên không ạ?
Chúng em cũng có những thiện nguyện viên làm việc toàn thời gian và có những thiện nguyện viên làm việc bán thời gian. Đa số thiện nguyện viên đến là vào cuối tuần ạ, đặc biệt là chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy cũng như là Chủ nhật. Dạ, cái số mà thiện nguyện viên chúng em có cũng khoảng 20 người ạ.
À, vậy là số thiện nguyện viên cũng có vẻ là tương đương với số nhân viên đang làm việc trong trung tâm. Vậy thì khi mà mình tuyển thiện nguyện viên thì trung tâm có đánh giá đạo đức của thiện nguyện viên khi họ vào làm việc không sơ?
Dạ vâng, đương nhiên cái điều đó là điều đương nhiên ạ. Là bởi vì giáo viên của chúng em cũng như là tình nguyện viên mà đang làm việc cho chúng em trực tiếp ở đây nè, thì hầu hết là những người chúng em quen biết, hay nói đúng hơn là chúng em biết khá rõ. Bởi vì hiện nay số giáo viên mà đang làm việc ở đây, một nửa là chính là những học sinh khiếm thị của chúng em lớn lên rồi học đại học. Sau khi học đại học, các em trở về đây làm giáo viên của chúng em. Ngay trước khi mà hướng nghiệp, tức là hướng cho các em được đi học đại học cao hơn, được đi vào cái chuyên ngành này, thì chúng em cũng đã biết biết cũng khá là rõ về nhân thân cũng như là cái đạo hạnh của những em này để có thể hướng dẫn cho các em đi theo cái nghề nhà giáo ạ. Còn những nhân viên khác thì hầu hết là chúng em cũng đã quen biết rồi cũng đánh giá kỹ rồi mới nhận ạ.
Sơ có lo ngại có những trường hợp nào mà các thiện nguyện viên hay là các nhân viên mà có thể lạm dụng các em nhỏ không, trong trường hợp mà nhất là các em lại không nhìn thấy đường nữa?
Dạ vâng, thì cái đó là hiện nay thì ở đây chúng em chưa có xảy ra. Tuy nhiên là có những cái mà chúng em được biết ở nơi này nơi kia thì chúng em cũng rất là cân nhắc và luôn luôn là giúp cho chính các em. Thì gần đây thì chúng em cũng mở những cái chuyên đề, những cái lớp chuyên đề về phòng chống xâm hại nơi trẻ em, thì giúp cho các em nhận biết đâu là những cái dấu hiệu mà của cái người mà có thể lạm dụng mình. Chẳng hạn như là khi có một người nào đó ôm mình, thì có mà một cái người khờ, tức là mình phân biệt cho cái người nào là người an toàn và người nào là người ngoài cái vòng an toàn, người nào không được ôm, được phép ôm mình, người nào rồi không được cho người lạ hay là những người lớn hay những người khác phái đụng chạm vào cái những cái phần thân thể nào của mình. Thì ở đây chúng em cũng đã trang bị cho các em cái phần đó rất là rõ. Rồi hàng ngày chúng em cũng có những cái chương trình sống rất là cụ thể để mà hầu như có thể nói là 24/24 là giảm thiểu bao nhiêu cái sự là giám sát, dưới sự giám sát của chúng em. Bởi vì ở đây ngoài cái việc mà một số em đến đây để mà học ban ngày hoặc là bán trú, thì hơn một nửa là sống ở đây, là nội trú ở đây. Thì ban đêm là chúng em phải coi sóc rất là kỹ. Các sơ, ở đây chúng em có 10 sơ cơ, nên là phân chia nhau rồi cùng nhau chăm sóc các em. Thì cho đến giờ thì chúng em cũng rất là biết ơn là bởi vì những cái trường hợp như vậy chưa có xảy ra ở đây ạ.
Bây giờ Lê Tâm cũng xin chuyển sang một vấn đề thứ ba nữa, đó là cái vấn đề tài chính của trung tâm. Thưa sơ, là thường một năm cái chi phí mà trung tâm phải bỏ ra để mà trang trải khoảng bao nhiêu hả sơ?
Nếu mà để mà cộng toàn tổng thể thì đây là một con số rất là khó để mà nói ra, là bởi vì chúng em có rất là nhiều mảng phải lo, bởi vì nó tổng thể cho tới 8 cơ sở khác nhau cơ ạ. Riêng ở trung tâm này không á, hiện nay chúng em là có tới 82 trẻ, rồi chúng em chi không phải là việc nuôi ăn, rồi lo ăn mặc, lo học hành, lo thuê giáo viên, nhân viên chăm sóc, dạy dỗ các em không thôi, mà chưa kể tính đến những cái chi phí khác như là những cái trang thiết bị. Bởi vì đối với học sinh khiếm thị thì mọi cái trang thiết bị cũng như là học cụ nó đều rất là chuyên biệt. Mà có những cái học cụ chuyên biệt đến mức mà chúng em không thể nào mà có thể mua sắm từ ở trong nước được, chẳng hạn như những cái máy in chiếu nổi. Chúng em phải nhập từ ở nước ngoài về đây kèm theo những cái phụ kiện, chẳng hạn như để mà có cái máy in đó, cái loại giấy để in cũng phải là cái loại giấy mà đi kèm theo với cái máy đó, chứ không phải là cái loại giấy mà giấy thông thường được. Riêng mỗi một hàng tháng để mà chi gọi là tiền ăn uống không, sức khỏe, rồi trả lương giáo viên chỉ cho trung tâm này thôi, chưa kể 7 chi nhánh khác, là cái con số của chúng em nó lên tới 10.000 đô một tháng ạ.
Với cái quy mô như vậy thì làm sao, nguồn thu nào, từ đâu mình có thể để mình xoay sở trang trải cho những cái chi nhánh đó hả sơ?
Thì để mà có thể trang trải cho những cái chi nhánh này cũng như ở trung tâm thì các sơ trước tiên là phải lao động. Chúng em làm bất kỳ việc gì, sản xuất các khâu để mà có thể tăng thu nhập được, làm được thì chúng em đều cố gắng. Chẳng hạn như ở trung tâm thì hiện nay chúng em có dạy các em, cũng đồng thời là mình với các em cùng phối hợp để mà sản xuất một số mặt hàng về thủ công. Rồi chúng em còn làm trà, chúng em có cái máy xay trà và làm trà túi lọc. Chẳng hạn như hiện nay chúng em ở đây có làm trà túi lọc Vinh Lăng, rồi trà trùng ngây là những cái loại trà thảo dược, rồi trà xanh thì chúng em làm trà túi lọc ở tại cơ sở, rồi còn có thêm một cái loại nữa đó là cà phê túi lọc. Cái cà phê này nó rất là đặc biệt, nó là cà phê nguyên chất, nhưng mà chúng em cho vào một cái túi giống như cái túi lọc vậy đó, không cần phim mà vẫn pha được để uống. Rồi ngoài những cái mặt hàng đó, chúng em còn có cái nhà máy nước làm nước lọc, đóng chai để đem phân phối bán ở một số trường học lân cận. Cái gì cũng có thể để mà giúp có thể tăng thu nhập thì chúng em đều cố gắng làm. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Có thể nói là phần lớn những cái chi phí mà chúng em có được cho để mà nuôi cho bằng đó các em á, thì hiện nay là do cái lòng quảng đại của cả cộng đồng. Có rất nhiều người đã giúp chúng em để mà cùng với chúng em mà nuôi các em đấy ạ. Thì với cái nguồn kinh phí đến từ các ân nhân, đặc biệt là các ân nhân Việt Kiều hải ngoại, đã giúp đỡ cho chúng em để chúng em có cái nguồn kinh phí cho đến hiện nay ạ.
Chương trình Hạt Giống Yêu Thương đến đây xin tạm dừng. Lê Tâm xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Bước trong cuộc đời còn lắm trong đời.